Chủ nhật 4 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra. Và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Quả thật, ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong củi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên trên núi nơi xây cất thành trì của họ để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa.
Thuốc đắng giả tật. Suy niệm tin mừng Luca chương 4 câu 21 tới 30, trích đọc vào Chủ nhật thứ 4 thường niên năm C. Ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu vào hội đường Nazareth, đọc sách ngôn sứ Isaiah và giải thích vắn tắt cho những người hiện diện. Ban đầu, mọi người cảm phục những lời Ngài nói. Sau đó, khi Chúa Giê-xu chuyển sang đề tài khác, họ thay đổi thái độ, xôn xao phản đối, rồi đồng loạt đứng dậy, xông vào túm lấy Chúa Giê-xu, lôi ra khỏi hội đường, lại còn xô đẩy Ngài ra khỏi thành. Thế mà vẫn chưa hả giận, họ còn lôi kéo Ngài lên tận đỉnh núi để xô Ngài xuống vực, cho Ngài nát thịt tan xương, để vĩnh viễn loại trừ Ngài khỏi cuộc sống. Đúng là một cơn giận điên cuồng. Vì đâu mà dân thành Nazareth lại đối xử với Chúa Giê-xu hung hăng và thô bạo như thế? Vì Chúa Giê-xu đề cập đến hai sự kiện sau đây. Thứ nhất, vào thời ngôn sứ Elia, Israel bị hạn hán suốt 3 năm 6 tháng. Toàn dân lâm cảnh đói kém trầm trọng. Thế mà ngôn sứ Elia không được Thiên Chúa sai đến cứu giúp các bà quá Israel, mà lại giúp cho một bà quá ở Sarepta, miền Sidon, là vùng ngoại bang. Thứ hai, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi trong nước Israel, nhưng không người nào được chữa lành, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri, là vùng dân ngoại, được vị ngôn sứ chữa lành. Chúa Giê-xu nêu lên hai sự thật đáng buồn này nhằm răn đe họ đừng xử tệ với các ngôn sứ như cha ông họ đã làm xưa kia. Thế nhưng vừa nghe xong, cơn giận của những người trong hội đường bốc lên ngùn ngụt, và họ đã xử sự với Chúa Giêsu cách hung bạo như thế. Thuốc đắng giả tật. Người xưa thường nói, thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Để giúp ta hiểu rằng, những lời góp ý sửa lỗi chân thật của người khác dành cho ta cũng giống như liều thuốc đắng. Tuy khó uống, nhưng rất cần thiết vì mang lại sự chữa lành. Chúa Giêsu nêu lên hai sự thật trên đây như một liều thuốc đắng cần thiết để chữa trị dân Ngài. Nhưng họ thà mang bệnh mãn đời, chứ không chấp nhận thuốc đắng. Vì thế, họ quay lại tấn công Chúa Giêsu là người chữa trị cho mình. Trong thực tế đời thường, chúng ta có sẵn sàng uống thuốc đắng do người khác kê toa, tức là đón nhận những lời góp ý sửa sai của người khác dành cho mình để cải thiện cuộc sống hay không? Nếu không đủ khiêm tốn, người ta sẽ căm hờn, giận dỗi người nào góp ý sửa sai cho mình. Tại sao? Tính kiêu căng, tự cao, tự đại là nguyên nhân chính khiến ta nổi giận với những ai chỉ lỗi cho mình. Thế là không ai dám góp ý sửa sai cho những người như thế, và như vậy họ sẽ đeo bám lầm lỗi cho đến lúc xuống mồ. Nếu ngôi nhà chúng ta đang bị bén lửa từ phía sau, bỗng có người phát hiện và báo cho ta biết để kịp thời chữa cháy, hẳn chúng ta sẽ biết ơn người ấy và cấp tốc chữa cháy cho ngôi nhà. Còn nếu trong hoàn cảnh đó, thay vì cảm ơn và lo chữa cháy, chúng ta quay ra căm giận, hành hung người báo cháy, thì thật là điên rồ, dại dột. Thói hư tật xấu và những đam mê tội lỗi cũng là những ngọn lửa âm thầm đốt cháy đời ta. Vậy, nếu có ai đó báo cho chúng ta biết lỗi của mình, tức là báo cho biết có lửa đang bén vào căn nhà cuộc đời, thì đừng phẫn nộ với người đó, nhưng phải biết ơn và cấp tốc cứu đời mình khỏi cháy. Lạy Chúa Giêsu, trên đời này chẳng có ai vô tội, và thấy được tội mình là điều rất khó. Vì thế, xin cho chúng con khiêm tốn lắng nghe người khác chỉ lỗi cho mình và thực tâm hoán cải để cải thiện cuộc đời nên tốt đẹp hơn. Amen.